Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Tư, ngày 1 tháng 2 năm 2017 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Giới chức di trú Mỹ bênh vực lệnh hạn chế du hành của ông Trump. Người tị nạn thuộc thỏa thuận Mỹ-Úc sẽ bị kiểm tra kỹ lưỡng. Trung Quốc đẩy mạnh việc chống đối hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ. Tổng thống Philippines đề nghị Bắc Kinh tuần tra biển để chống hải tặc.
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đi thăm Nhật Bản và Nam Triều Tiên.
I doubt that that Secretary Mattis is going to be encouraging either of these countries to develop.
Phân tích gia Bonnie Glaser của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế nhận định rằng Bộ trưởng Mattis sẽ không khuyến khích Nhật Bản và Hàn Quốc có vũ khí hạt nhân như Tổng thống Trump gợi ý khi tranh cử. Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết. Mời quý vị theo dõi tường trình về một gia đình Việt Nam được Mỹ cho tị nạn nhưng đã bị đình chỉ chuyến bay đến Mỹ vì xác lệnh cư trú của Tổng thống Donald Trump. Tường trình về phản ứng của Việt Nam trước tin Bắc Kinh có thể đưa hàng không mẫu hạm mới của Trung Quốc trú đóng gần Biển Đông. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Sau nhiều ngày xảy ra các cuộc biểu tình phản đối, tân Bộ trưởng An ninh Nội địa John Kelly đã cố gắng giải thích và minh định sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump về hạn chế nhập cảnh và tạm dừng chương trình tị nạn. Bộ trưởng John Kelly nói,
"This is not a travel ban. This is a temporary pause that allows us to better review the existing refugee."
Đây không phải là lệnh cấm du hành, đây là lệnh tạm dừng để cho phép chúng tôi rà soát lại hệ thống kiểm tra visa và tị nạn hiện hành. Sắc lệnh hành pháp cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ được áp dụng đối với những người từ các quốc gia nơi người Hồi giáo chiếm đa số ở châu Phi và Trung Đông. Ông Kelly nói mục tiêu của sắc lệnh có hiệu lực trong 90 ngày từ khi được ký là chặn những kẻ khủng bố ở nước ngoài. Những người chỉ trích nói rằng kế hoạch này quá mơ hồ. Tại Tòa Bạch Ốc, các quan chức cũng tiếp tục bảo vệ sắc lệnh này, phủ nhận các báo cáo với những thông tin nhiễu loạn về những người bị ảnh hưởng. Sean Spicer, thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc, nói:
"This executive order was enacted with the proper preparation and coordination between the White House and DHS."
Sắc lệnh này được ban hành với sự chuẩn bị và sự phối hợp tốt giữa Tòa Bạch Ốc và Bộ Nội an, và việc thực thi sẽ tiếp tục và diễn ra theo kế hoạch. Bộ trưởng Nội an John Kelly nói: "Chúng tôi không thể đánh bạc với mạng sống của người Mỹ. Tôi sẽ không đánh bạc với mạng sống của người Mỹ." Theo một cuộc thăm dò mới đây của Reuters, người Mỹ đang chia rẽ về sắc lệnh hành pháp. 49% số người được hỏi đồng ý với biện pháp này.
Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull hôm thứ Tư cho biết Hoa Kỳ cam kết tôn trọng một thỏa thuận về tái định cư một nhóm người tị nạn từ các trại trên các đảo ở Thái Bình Dương, thậm chí sau khi Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh tạm đình chỉ việc nhận người tị nạn vào Hoa Kỳ. Thỏa thuận này đạt được dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Nó liên quan đến khoảng 1.200 di dân bị chặn bắt khi cố gắng đi đến Úc. Những người này đã được đưa đến các trại ở Papua New Guinea và Nauru. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sean Spicer nói với các phóng viên hôm thứ Ba rằng việc rà soát cực kỳ kỹ lưỡng sẽ được áp dụng đối với tất cả những người tị nạn này. Phần lớn những người tị nạn nằm trong thỏa thuận với Úc là những người từ Afghanistan, Iraq và Iran. Ngoài những người tị nạn đang được xem xét theo thỏa thuận với Úc, Hoa Kỳ cũng đang chuẩn bị để giải quyết một nhóm gồm 872 người tị nạn dự kiến sẽ đến Mỹ trong tuần này.
Thưa quý vị, một gia đình người Việt xin được tị nạn ở Mỹ vào phút cuối bị đình chỉ chuyến bay vì xác lệnh di trú của Tổng thống Trump. Hoàng Long có bài tường trình chi tiết sau đây.
Anh H không biết phải làm gì tiếp theo. Căn phòng tồi tàn nơi gia đình bốn người của anh trú ngụ tại Thái Lan giờ trống trơn chẳng còn thứ gì. Anh chẳng thể đi làm được nữa. Con anh đã nghỉ học. Vợ anh mấy ngày nay khóc rất nhiều và hoang mang dữ lắm, theo lời anh nói. Thứ Sáu tuần trước, những đại diện của Cao ủy Người tị nạn Liên Hiệp Quốc UNHCR và luật sư của Ủy ban Cứu người vượt biển BPSOS báo tin chuyến đi sang Mỹ định cư theo diện tị nạn của gia đình anh đã bị đình chỉ theo sắc lệnh di trú mà Tổng thống Mỹ Donald Trump ký trong cùng ngày. Theo đó, chương trình người tị nạn của Mỹ bị tạm ngưng trong 120 ngày, trong khi visa cấp cho người tị nạn Syria bị đình chỉ vô thời hạn. Anh nhận được xác nhận chính thức của Đại sứ quán Mỹ ở Bangkok hôm thứ Hai khi anh đến gặp họ. Trả lời phỏng vấn của VOA, anh yêu cầu không xác định danh tính để bảo vệ sự an toàn của mình.
Khi nhận được cái tin này thì làm cho cái tinh thần của tôi và vợ tôi như là mất tinh thần luôn. Thì trong lúc này thì vợ tôi đang mang bầu 5 tháng ngoài, 6 tháng rồi. Thành ra mất tinh thần, làm cho muốn xỉu luôn đó anh.
Gia đình anh Hát nằm trong số hàng chục ngàn người khắp thế giới mà tương lai của họ bỗng chốc bị đẩy vào tình trạng bất định vì sắc lệnh hành pháp này. Kể từ khi có hiệu lực vào cuối tuần qua, nó đã gây nên tình trạng hỗn loạn tại các sân bay vì nhiều người bị câu lưu, khơi lên những phản ứng giận dữ khắp thế giới và khiến nhiều chính trị gia và giới chức liên bang ở Mỹ bất bình. Hôm thứ Ba, một quan chức cao cấp của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới cho hay gần 900 người tị nạn sẽ được cấp giấy miễn trừ để được vào Mỹ trong tuần này. Những người mà đã sẵn sàng lên đường và việc đình chỉ chuyến đi sẽ gây nên khó khăn quá mức đối với họ. Gia đình anh Hát dường như không nằm trong số những người này. Họ lẽ ra sẽ lên chuyến bay rời Bangkok, Thái Lan vào ngày 8 tháng 2 để tới thành phố Los Angeles. Đối với họ, Mỹ là nơi mà họ không phải sống chui nhủi trong một khu ổ chuột đầy những người nghiện ma túy và mất an ninh. Nơi mà anh Hát không phải lẩn trốn trong nỗi sợ hãi vì cảnh sát truy lùng những người cư trú bất hợp pháp, và nơi mà con cái anh sẽ được đến trường bất chấp tư cách người tị nạn của chúng. Trước khi rời đi, họ lẽ ra phải đóng khoản tiền phạt 190 đô la theo luật pháp của Thái Lan vì nhập cư bất hợp pháp, và cả gia đình họ phải vào ở trong trung tâm tạm giam di trú từ 5 tới 7 ngày. Nhưng vì kế hoạch di cư bị đình chỉ, họ sẽ không phải nộp phạt và bị giam giữ nữa. 190 đô la đó giờ là số tiền ít ỏi giúp họ sống qua ngày.
Sống qua ngày này không biết là phải lăn lóc như thế nào nữa đó anh ơi. Tại vì bây giờ coi như là phải đi khỏi chỗ cũ rồi. Bây giờ phải đi tìm chỗ mới thì khi tìm chỗ mới mà ở thuê ở thì nó rất khó khăn nữa. Mình là chỉ có cái thẻ của Du Anh. Thì thẻ Du Anh này thì ở đất Thái này người ta không có mướn nhà cho nữa. Phải mượn, phải tìm người Thái để cho họ thuê nhà cho mình ở. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa thì coi như là cái công chuyện làm ăn á, coi như là cũng mất hết trơn rồi. Như vậy là không biết phải sống bằng cách nào đó.
Anh Hát từng là một nhà sư Phật giáo tiểu thừa người Khmer Krom ở tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam. Năm 2007, anh tham gia biểu tình đòi tự do tôn giáo và bị chính quyền Việt Nam đàn áp, tống giam trong 7 ngày và bắt anh hoàn tục, theo lời anh kể. Sau đó, anh đào thoát khỏi Việt Nam sang Campuchia, sống trong một thời gian. Nhưng hành trình tị nạn của anh chỉ mới bắt đầu.
Tới năm 2009, tôi mới không thấy là không thể ở sống ở Campuchia được. Thì nhiên chính phủ Campuchia là cũng như là chính phủ Việt Nam thôi, nó không khác gì đâu. Cho nên tôi không thể ở Campuchia được bị truy nã từ Việt Nam lên đó. Thành ra tôi phải chạy sang Thái Lan này, rồi mới xin tìm cao ủy tị nạn, rồi mới xin làm đơn xin tị nạn.
Với sự giúp đỡ của những luật sư của Ủy ban Cứu người vượt biển, anh chính thức được Cao ủy Người tị nạn Liên Hiệp Quốc công nhận tư cách tị nạn vào năm 2014. Nhưng cuộc sống không dễ dàng hơn với anh Hát. Vẫn là người nhập cư bất hợp pháp và do đó tìm được một công việc chính thức gần như là điều không thể. Anh mưu sinh bằng nghề lượm rau bỏ đi và lặt ớt, lặt rau để sống qua ngày. Cuộc sống ở Thái Lan rất là vất vả, anh nói. Giờ anh không biết cuộc sống của mình còn vất vả tới mức nào nữa, khi mà anh chẳng thể đi lặt rau mà cũng chẳng có nơi để trú ngụ. Khi mà vợ anh đang mang thai, không làm gì được và con anh không còn đến trường nữa. BPSOS cho biết họ đang gây quỹ để giúp cho gia đình anh Hát tìm chỗ tạm ở, mua quần áo và sống qua ngày cho đến khi có sự thay đổi trong lệnh cấm nhập cảnh của Mỹ. Tổng thống Trump trong một thông cáo hôm Chủ nhật 29 tháng 1 nói rằng nước Mỹ sẽ tiếp tục thể hiện lòng trắc ẩn đối với những người chạy lánh sự áp bức. Nhưng chúng ta sẽ làm như vậy trong khi bảo vệ người dân và biên giới của chính chúng ta. Anh Hát nói, anh không biết chính sách về người tị nạn của Mỹ sẽ như thế nào sau 120 ngày. Anh chỉ biết hy vọng Tổng thống Trump sẽ suy nghĩ lại.
Xin ông hãy như là có lòng hảo tâm đối với những người tị nạn. Xin yêu cầu ông nên xét lại và phải có nhân đạo đối với người tị nạn, thì để cho anh em người dân tị nạn không những riêng người Việt Nam mà kể cả các dân tộc khác cũng thế.
Nhưng anh vẫn thấy sự bất định phủ bóng lên tương lai sắp tới của gia đình mình.
Sau 120 ngày rồi chắc là vợ em nó sanh rồi, không biết có thể là được đi định cư hay không, thì chưa biết được nữa. Không biết họ có thể là đưa đi hay không đó, chưa biết thế nào đó anh ạ.
Chưa đầy 2 tuần lễ từ khi tuyên thệ nhậm chức, nhiều hồ sơ pháp lý đã được đề nạp để kiện Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đa số các hồ sơ này đều có liên hệ tới sắc lệnh hành chính, mà nhiều người gọi nôm na là lệnh cấm cửa người Hồi giáo. Lệnh này cấm khách du hành đến từ 7 nước nơi đa số dân là tín đồ Hồi giáo gồm Iraq, Iran, Syria, Somalia, Sudan, Libya và Yemen, không được nhập cảnh vào Mỹ trong 90 ngày, đồng thời tạm ngưng chương trình định cư người tị nạn Syria tại Hoa Kỳ cho tới khi có lệnh mới. Chính quyền của ông Trump nói rằng lệnh cấm tạm thời này là cần thiết để bảo đảm sự an toàn của các công dân Mỹ. Nhưng giới chống đối nói lệnh này vi hiến. Thông tin viên Zlatika Hoke gửi về bài tường trình sau đây do Hoài Hương trình bày chi tiết.
Sắc lệnh hành chính đã lập tức khơi dậy các cuộc biểu tình trên khắp nước và giờ đây được nối tiếp với hành động pháp lý để kiện Tổng thống Trump. Tổng trưởng lý bang Massachusetts Maura Healey hôm nay loan báo một vụ kiện mới. Bà phát biểu.
The executive order is harmful, discriminatory, and unconstitutional.
Lệnh hành chính này gây nguy hại, có tính kỳ thị và vi phạm hiến pháp. Lệnh này phân biệt đối xử dựa trên tôn giáo và gốc gác đến từ nước nào, khước từ cư dân nước Mỹ được tiếp cận hệ thống pháp lý và được bảo vệ bình đẳng trước pháp luật. Đồng thời, lệnh này còn vi phạm luật di trú của liên bang. Loan báo được đưa ra không lâu sau khi San Francisco loan báo một vụ kiện chống lời đe dọa sẽ bị tước quỹ tài trợ của liên bang nếu thành phố của bang California này cung cấp nơi trú ẩn cho di dân không có giấy tờ hợp lệ. Luật sư bênh vực thành phố San Francisco, ông Dennis Herrera phát biểu.
I'm announcing today that I filed a federal lawsuit against President Donald Trump.
Hôm nay xin loan báo là tôi đã đề nạp một hồ sơ pháp lý để tiến hành một vụ kiện liên bang chống Tổng thống Trump và chính quyền của ông về sắc lệnh hành pháp, đe dọa không cung cấp cho thành phố hàng tỷ đô la từ quỹ tài trợ liên bang vì quy chế thành phố bảo vệ di dân của chúng tôi. Sắc lệnh hành chính của Tổng thống không những vi hiến mà còn không tôn trọng các giá trị Mỹ.
Tiểu bang Washington ở miền Tây nước Mỹ đã loan báo một vụ kiện hôm qua thứ Hai. Tổng trưởng lý tiểu bang, ông Bob Ferguson cho biết.
This lawsuit is different and broader in scope. It seeks to have key provisions.
Vụ kiện của chúng tôi khác với và rộng hơn về quy mô. Vụ kiện này có mục đích đưa ra chứng cứ thuyết phục rằng các điều khoản chủ yếu trong sắc lệnh hành pháp của Tổng thống phải được tuyên bố là bất hợp pháp và vi phạm hiến pháp.
Một tổ chức bênh vực quyền lợi của cộng đồng Hồi giáo ở Mỹ là Hội đồng quan hệ Mỹ-Hồi giáo cũng đệ đơn kiện Tổng thống Trump hôm thứ Hai. Quyết định của Tổng thống Trump cách chức quyền Bộ trưởng Tư pháp Sally Yates vì đã từ chối thực thi lệnh được soạn thảo để bảo vệ các công dân Mỹ, còn đổ thêm dầu vào cơn lửa phẫn nộ của những người chống đối lệnh cấm nhập cư. Giáo sư luật Sam Ehrman thuộc trường luật Đại học Nam California nhận định.
Having to fire an attorney general is Not quite unheard of, but it hasn't gone that well in the past when it's happened.
Cách chức một bộ trưởng tư pháp không phải là điều chưa từng xảy ra, nhưng mọi sự không suôn sẻ lắm khi điều đó xảy ra trong quá khứ và cũng sẽ xảy ra hiện nay. Là trong giới chống đối, sắc lệnh của Tổng thống chỉ làm tăng thêm lập luận cho rằng, theo cách nào đó, quyết định ấy nằm ngoài vòng pháp lý.
Đa số các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa đều hậu thuẫn sắc lệnh của Tổng thống. Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan phát biểu.
Chúng ta phải tạm dừng và đảm bảo rằng các thủ tục ra soát, kiểm tra đạt tiêu chuẩn để chúng ta có thể bảo đảm sự an toàn và an ninh quốc gia.
Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan hôm nay cam kết rằng chương trình định cư người tị nạn sẽ tái tục một khi các thủ tục kiểm tra được siết chặt và đã được chuẩn bị sẵn sàng để có thể bảo vệ nền an ninh quốc gia.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis đi thăm Nhật Bản và Hàn Quốc hôm thứ Tư, 1 tháng 2. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Mattis kể từ khi ông nhậm chức. Từ ngũ giác đài, thông tin viên Kalabab của đài VOA tường trình về những gì được trông đợi trong chuyến thăm của tân Bộ trưởng Quốc phòng đến hai đồng minh Đông Á thân cận của Hoa Kỳ. Hoài Hương trình bày chi tiết.
Ngũ giác đài cho hay, chuyến công du của Bộ trưởng Mattis đến Nhật Bản và Nam Triều Tiên là một dịp để lắng nghe những lo ngại của hai đồng minh quân sự thân cận nhất của Hoa Kỳ. Một giới chức Bộ Quốc phòng nói với đài VOA rằng Bộ trưởng Mattis dự trù sẽ họp với Tổng thống lâm thời của Hàn Quốc, Thủ tướng Nhật Bản và Bộ trưởng Quốc phòng của hai nước. Các chuyên gia nhận định rằng chuyến thăm này của Bộ trưởng Mattis là nhằm trấn an các đồng minh trong những tháng trước khi tân chính quyền của Tổng thống Donald Trump công bố sách lược của Hoa Kỳ đối với vùng Thái Bình Dương. Trong chiến dịch vận động tranh cử, ông Trump đã yêu cầu các nước, trong đó có Nhật Bản và Hàn Quốc, phải trả chi phí bảo vệ an ninh cho Mỹ. Và thậm chí trong một cuộc phỏng vấn còn gợi ý rằng Nhật Bản nên có vũ khí hạt nhân để tự bảo vệ chống mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên. Bà Bonnie Glazer, chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington, CSIS, nhận định.
I doubt that that Secretary Mattis is going to be encouraging either of these countries to develop nuclear.
Tôi không tin là Bộ trưởng Mattis sẽ khuyến khích hai nước này phát triển vũ khí hạt nhân. Chúng ta muốn gửi một tín hiệu đến cho cả hai nước rằng an ninh của họ liên quan mật thiết tới an ninh của Hoa Kỳ và đó là nghĩa vụ mà tất cả chúng ta phải hoàn thành. Chuyến công du Đông Á của Bộ trưởng Mattis diễn ra sau khi Tòa Bạch Ốc ngỏ ý sẽ tham gia sâu rộng hơn vào Biển Đông giữa lúc Trung Quốc tiếp tục xây đảo nhân tạo và tranh chấp chủ quyền của các quần đảo như Trường Sa với các nước láng giềng. Phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc Sean Spicer nói.
Nếu các hòn đảo đó thực sự nằm trong các vùng biển quốc tế và không phải là một phần lãnh thổ của Trung Quốc, thì chúng tôi chắc chắn sẽ bảo vệ lãnh hải quốc tế, không để cho một nước nào lấn chiếm.
Bảo vệ, theo ý của ông Spicer sẽ như thế nào thì vẫn chưa được xác quyết. Nhưng các chuyên gia như bà Bonnie Glazer kêu gọi nên thận trọng.
Drawing red lines very early that you may not be able to uphold.
Bà nói, vạch ra những làn ranh đỏ quá sớm trong khi chúng ta chưa thể giữ cam kết của mình có thể khiến cho uy tín của nước Mỹ bị phương hại. Hải quân Hoa Kỳ thường xuyên tiến hành các hoạt động tự do hàng hải trong các vùng biển quốc tế. Nhưng Hoa Kỳ cho tới nay vẫn tránh tiến vào các vùng nơi có tranh chấp lãnh thổ.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đi châu Á trấn an Việt Nam. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis lên đường công du châu Á ngày hôm nay để trấn an các quốc gia ở châu lục này sau khi có nhiều quan ngại rằng Tổng thống Donald Trump sẽ tập trung đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại như khẩu hiệu tranh cử của ông mà bỏ rơi châu Á. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Mattis trên cương vị người đứng đầu Lầu Năm Góc và ông cũng là thành viên nội các đầu tiên của ông Trump đi công du ngoài Hoa Kỳ. Một quan chức trong chính quyền của ông Trump được Reuters dẫn lời nói rằng chuyến thăm Hàn Quốc và Nhật Bản lần này nhằm mục đích trấn an những ai quan ngại về chuyện ông Trump sẽ rút lui khỏi vai trò lãnh đạo mang tính truyền thống ở khu vực. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế ở Hà Nội, nhận định với VOA Việt ngữ rằng chuyến đi cho thấy Mỹ vẫn xem trọng không bỏ rơi các đồng minh ở châu Á trong khi châu lục này đối mặt với các thách thức. Theo ông Trường, chuyến công du của ông Mattis cũng sẽ làm cho người ta yên tâm rằng ở vùng này không phải ai cũng có thể múa gậy vườn hoang được. Dù Việt Nam không có trong lịch trình của ông Mattis, theo các nhà quan sát, chuyến đi này cũng sẽ khiến Hà Nội an tâm hơn về vai trò của Mỹ ở khu vực châu Á. Tiến sĩ Trường nhận định.
Việt Nam mong muốn là các nước lớn có cái sự hiện diện cân bằng, ổn định, đối trọng lẫn nhau thì mới đảm bảo được hòa bình và ổn định ở khu vực. Việt Nam phải sử dụng các đòn bẩy chiến lược. Việc Mỹ, Nhật Bản có cái sự hiện diện mạnh ở cái khu vực này là giúp cho Việt Nam có được một cái vị thế nó ổn định và cân bằng để giữ được độc lập, tự chủ và hòa bình ổn định cho cái chiến lược phát triển của Việt Nam. Việt Nam không đi với nước này chống nước kia, nhưng mà Việt Nam mong muốn là các nước lớn giữ được cái sự hiện diện và cân bằng chiến lược giữa họ với nhau và với các nước trong khu vực.
Chuyến công du của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều quan ngại về các động thái quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông. Căng thẳng dâng lên tuần trước sau khi Nhà Trắng tuyên bố sẽ bảo vệ lãnh thổ quốc tế ở vùng tranh chấp này, khiến Trung Quốc đáp trả với tuyên bố có chủ quyền không thể tranh cãi. Đích thân Tổng thống Trump từng chỉ trích Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông và ứng viên Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson từng tuyên bố phải chặn Trung Quốc tiếp cận các đảo nhân tạo ở đó. Theo cựu quan chức Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Ngọc Trường, những động thái của chính quyền của Tổng thống Donald Trump đối với Trung Quốc rất thận trọng nhưng cũng rất kiên quyết. Ông nói tiếp.
Biển Đông là một bộ phận không tách rời của chính sách châu Á của Mỹ được. Biển Đông chưa thể trở thành vấn đề nóng ngay. Biển Đông nóng hay lạnh thì sự phát triển của nó như thế nào thì phải xem là chính sách của Mỹ đối với Biển Đông như thế nào. Chúng ta mới nghe nói những cái tuyên bố thì còn chúng ta chưa thấy hành động của Mỹ. Các nước có liên quan Biển Đông đang chờ đợi xem cái bước đi tiếp theo của ông Trump sẽ như thế nào. Và cái cuộc khảo sát chiến lược giữa Trung Quốc và Mỹ tại Biển Đông sẽ diễn ra như thế nào?
Dẫn chuyện Trung Quốc triển khai tên lửa đạn đạo ở tỉnh Hắc Long Giang sát biên giới với Nga được cho là nhắm vào Hoa Kỳ, nhà nghiên cứu này cho rằng bố cục chiến lược của hai bên đã hành hình để đối phó với nhau. Sau khi ông Trump đắc cử hồi tháng 11 năm ngoái, giới quan sát cho rằng Việt Nam vẫn tiếp tục theo dõi các động thái của Hoa Kỳ nhằm tìm hiểu chính sách sắp tới của chính quyền Trump đối với Hà Nội. Hàng không mẫu hạm Trung Quốc neo đậu gần Biển Đông. Hàng không mẫu hạm thứ hai mà Trung Quốc đang tự đóng và đã thành hình, nhiều khả năng sẽ neo đậu ở gần Biển Đông để xử lý các tình huống phức tạp. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đưa tin, Bắc Kinh chưa chính thức thông báo nơi sẽ được chọn làm căn cứ cho chiếc hàng không mẫu hạm hoàn toàn made in China. Theo tờ báo của Hồng Kông, việc lập một căn cứ cho chiếc hàng không mẫu hạm ở bờ biển phía Nam Trung Quốc nhằm tăng cường khả năng quân sự của nước này ở Biển Đông. Chiếc hàng không mẫu hạm mới này có thể được đặt tên là Sơn Đông, theo tên của tỉnh nằm ở vùng duyên hải phía đông nước này. Chiếc đầu tiên vốn mua lại từ Ukraine có tên gọi là Liaoning, neo đậu ở Thanh Đảo, một cảng biển ở miền Bắc Trung Quốc gần Nhật Bản và Hàn Quốc. Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn các nguồn tin nói rằng hàng không mẫu hạm thứ hai của Trung Quốc dự kiến sẽ hoàn thành vào nửa đầu năm nay và sẽ chính thức được bàn giao cho Hải quân nước này vào năm 2019. Tin tức về khả năng Trung Quốc sẽ đặt căn cứ cho chiếc hàng không mẫu hạm thứ hai ở Biển Đông xuất hiện sau khi chính quyền của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai chỉ trích Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông và thậm chí còn gợi ý sẽ chặn Bắc Kinh tiếp cận các đảo nhân tạo mà nước này cơi nới trên vùng biển tranh chấp. Về các ý kiến cho rằng các tuyên bố mạnh mẽ của ông Trump đối với Trung Quốc sẽ khiến Bắc Kinh không dám tác oai tác quái trên Biển Đông, ông Phan Tất Thành, một nhà quan sát quan hệ Việt-Trung ở trong nước, nhận định với VOA Việt ngữ.
Ai thì tạo dựng quyền lợi của mình cả thôi. Trong tuyên bố có nhiều cái có vẻ là thuận lợi cho Việt Nam, ví dụ như là có thể là sẽ cấm Trung Quốc đổ bộ các đảo nhân tạo. Nhưng mà những lời nói về việc làm của Trump nó là một chuyện, mà Trung Quốc với Mỹ chả bao giờ người ta đánh nhau. Ngay cả Việt Nam với Trung Quốc bây giờ mà tránh đánh nhau, chưa nói chuyện Mỹ với Trung. Nếu Mỹ với Trung mà đánh nhau thì lúc ý thì có thể là Việt Nam có hưởng lợi, nhưng mà Ông nói rồi.
Theo các nhà quan sát, Trung Quốc gần đây có những động thái gây quan ngại cho Việt Nam. Bắc Kinh mới đây đã bổ nhiệm Phó Đô đốc Thẩm Kim Long, người từng dẫn dắt hạm đội Nam Hải, vốn bảo vệ các vùng lãnh hải như Biển Đông, làm tân chỉ huy của lực lượng hải quân nước này. Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa nhân vật thân tín tới đảm nhiệm trọng trách, tại một tỉnh nằm ở vị trí chiến lược giáp với Việt Nam, cũng như chỉ định một cựu chiến binh trong cuộc chiến biên giới Việt Trung làm tư lệnh quân chủng lục quân mới được thành lập của quân đội Trung Quốc.
Quý vị, liệu có quá muộn để cản Trung Quốc chiếm đất ở Biển Đông hay không? Lam Thủy có bài tường trình chi tiết sau đây.
Cựu tư lệnh lực lượng quốc phòng Úc ADF Angus Houston cho biết đã quá muộn để ngăn Trung Quốc lấy đất ở Biển Đông. Theo The Australian, ông Angus, người đứng đầu ADF từ năm 2005 tới năm 2011, phát biểu trong một buổi hội thảo an ninh quốc gia ở Canberra rằng những hình ảnh mà ông nhìn thấy về việc quân sự hóa các đảo cho thấy sự hiện diện của Trung Quốc là vĩnh viễn. Ông nói, theo quan điểm của tôi, quá muộn để ngăn chương trình của Trung Quốc ở Biển Đông. Điều quan trọng bây giờ là đảm bảo tự do hàng hải và quyền đi qua lại không gây hại. Chúng ta cũng cần tìm cách giải quyết tranh chấp lãnh thổ phù hợp với luật pháp quốc tế và không khuyến khích các quốc gia hành động đơn phương theo cách có thể gây đe dọa đến hòa bình và ổn định khu vực. Từ đây, một cách tiếp cận thận trọng là cần thiết. Ông Angus cho biết, theo sau cuộc bầu cử của Tổng thống Donald Trump, đã có sự bất ổn định trong chiến lược của Mỹ ở khu vực, nhưng kêu gọi một sự hiện diện mạnh mẽ và vĩnh viễn ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Tuy nhiên, giáo sư Ngô Vĩnh Long, một học giả nghiên cứu về quan hệ châu Á-Mỹ tại Hoa Kỳ, lại cho rằng không muộn trong việc ngăn cản Trung Quốc chiếm đất ở Biển Đông, bởi phán quyết của Tòa án Quốc tế La Hay là cơ hội để các nước trong khu vực chống lại Trung Quốc. Giáo sư Long nói,
nếu mà Việt Nam là một cái nước có cái lãnh thổ và lãnh hải dài nhất trong khu vực, mà là một cái nước sát gần Trung Quốc, là một cái cửa cho Trung Quốc vào Đông Nam Á. Và nếu mà Việt Nam thấy là cái địa thế của mình là quan trọng, thì Việt Nam nên đẩy mạnh các nước trong khu vực theo phán quyết của Tòa án Quốc tế.
Cũng phát biểu tại hội thảo, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Satoshi Morimoto nói, ông lo sợ Tổng thống Donald Trump có thể ký một thỏa thuận thương mại bí mật với Trung Quốc mà cho phép quốc gia này gia tăng các hoạt động quân sự ở Biển Đông. Giáo sư Morimoto cho biết, vẫn còn tồn tại nhiều bất ổn về tính hiệu quả của chính quyền mới đối với an ninh khu vực. Tuy nhiên, khi được hỏi về sự chia rẽ tiềm tàng không thể đoán trước của chính quyền Trump, ông Morimoto cho biết, điều ông lo sợ là Tổng thống Mỹ có thể đàm phán trực tiếp với Trung Quốc một thỏa thuận phù hợp với những lợi ích ngắn hạn. Về khả năng xảy ra một cuộc đi đêm giữa chính quyền Trump và Bắc Kinh, giáo sư Long nhận định,
đến nay thì ông Trump ông chỉ nghĩ đến lợi ích của ông và những người xung quanh ông thôi. Vấn đề lớn là lợi ích của Mỹ. Mà bây giờ nếu mà không có cái sự thông thương ở cái Biển Đông á, thì Mỹ sẽ bị thiệt hại rất là. Thành ra đó, là đến lúc nào đó thì tôi nghĩ rằng là các người trong hai đảng, đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa, cũng như những người trong các cái bộ máy của chính quyền, kể cả Bộ Ngoại giao, họ sẽ phản đối. Và lúc đó tôi nghĩ rằng là một là ông Trump theo cái chính sách mà ông hô hào đến hiện nay mà bất lợi cho Mỹ, hay là ông phải thay đổi cái chính sách. Thành ra tôi nghĩ rằng mà nếu mà thay đổi chính sách đó, thì là những cái gì mà các cái chính quyền Mỹ, các cái chính phủ Mỹ làm trước đến nay là rất là bài bản, chính quyền ông Trump phải trở lại những cái chiến lược và những chính sách lúc trước. Còn nếu không sẽ rất là nguy cho nước Mỹ và nguy cho các cái nước khác trên thế giới.
Trong bối cảnh tranh chấp ở khu vực Biển Đông vẫn tiếp tục gia tăng và những quan ngại về một liên minh Mỹ-Trung, luật sư Vũ Đức Khanh, một chuyên gia nghiên cứu về vấn đề Biển Đông tại Canada cho biết, Việt Nam đang rất cô đơn trong vấn đề này, nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy Việt Nam sẽ ngả về phía Trung Quốc. Ông nói,
từ khi mà Trung Quốc bắt đầu đẩy mạnh những cái công việc mà cải tạo những cái đảo ở khu vực Trường Sa, thì coi như là Việt Nam đã cô đơn. Cái vấn đề của Việt Nam về mặt chính sách đối ngoại của Việt Nam là muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới. Về vấn đề đó nó không có cái gì sai. Cái sai là chính phủ Việt Nam vẫn tiếp tục viện vào cái cớ là chúng ta ở sát bên Trung Quốc, và nếu như chúng ta có những cái chính sách mà nó quá đột phá thì chúng ta sẽ bị Trung Quốc là thôn tính. Nhưng mà ngược lại, chúng ta nhìn thấy rằng Việt Nam càng ngày càng bị lệ thuộc rất là nặng nề vào Trung Quốc.
trước hai tình huống Mỹ-Trung sẽ bắt tay hoặc đối đầu nhau, có ảnh hưởng ra sao đối với Việt Nam? Luật sư Khanh cho biết.
Tôi nghĩ rằng cái tình huống thứ nhất là ông Donald Trump và Trung Quốc sẽ bắt tay với nhau để chia lại cái bàn cờ của khu vực. Tôi không dám nói tới cái bàn cờ của thế giới, nhưng ít nhất là chia lại cái bàn cờ của khu vực. Thì cái khả năng đó nó xảy ra nhiều hơn là cái khả năng mà ông Trump sẽ phải đối đầu bằng một cuộc chiến tranh lạnh với Trung Quốc, rồi sau đó có thể dẫn tới một cái cuộc chiến tranh nóng bằng những cái phiêu lưu quân sự. Tình huống thứ nhất thì tôi nghĩ rằng một lần nữa Việt Nam bị bán đứng bởi hai cường quốc Trung Quốc và Hoa Kỳ.
Luật sư Khanh cho biết thêm, quay trở lại thời điểm cuối thập niên 60, đầu thập niên 70, nhân dân hai miền Nam Bắc đã phải đổ máu để giải quyết bài toán cán cân quyền lực trong khu vực. Nếu Việt Nam không có sự thay đổi chiến lược với phương cách mở rộng tự do chính trị ở trong nước để kêu gọi các lực lượng yêu nước cùng bảo vệ đất nước, thì Việt Nam có thể sẽ mất luôn cả Trường Sa trong điều kiện này.
Trung Quốc đang đẩy mạnh nỗ lực để ngăn chặn việc Hàn Quốc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ trên lãnh thổ đất Hàn Quốc bằng cách gia tăng áp lực trên mặt trận kinh tế. Mặc dù giới chức Hoa Kỳ và Hàn Quốc lâu nay nhấn mạnh rằng mục đích chính của hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối THAAD có mục đích chống lại năng lực về tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Bắc Hàn, song Bắc Kinh lập luận rằng về lâu dài, hệ thống đó có thể làm nhiều hơn thế. Jagannath Panda, một nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu và Phân tích Quốc phòng ở New Delhi, cho biết Trung Quốc đã bắt đầu siết chặt các biện pháp đối với Seoul và có phần chắc là việc này sẽ tiếp tục nếu Seoul không thay đổi. Panda nói là kể từ khi THAAD được triển khai, lượng du khách Trung Quốc đến Hàn Quốc để đi nghỉ đã giảm xuống và điều đó thực sự đã ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế Hàn Quốc. Hồi đầu tháng này, nhật báo Hankyore của Hàn Quốc nêu ra một danh sách các biện pháp mà Trung Quốc được cho là đã thực hiện kể từ khi quyết định triển khai THAAD được thông qua hồi tháng 7 năm ngoái, bao gồm hạn chế việc du hành của các nghệ sĩ giải trí Hàn Quốc, các chuyến bay thuê bao từ Hàn Quốc và nhắm mục tiêu vào hoạt động kinh doanh của tập đoàn Lotte ở Trung Quốc. Một sân golf thuộc sở hữu của tập đoàn Lotte ở hạt Seongju ở miền Nam Hàn Quốc được công bố là nơi sẽ đặt hệ thống THAAD. Dự kiến hệ thống sẽ được triển khai vào tháng 5. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm qua cho biết ông đã yêu cầu Trung Quốc tuần tra biển để giúp ngăn chặn các phần tử cực đoan bắt cóc thủy thủ và tấn công các tàu ngoài khơi miền Nam Philippines. Ông Duterte nói ông muốn Bắc Kinh điều động một đội tàu như họ đã làm vào năm 2009 khi họ cử các tàu hải quân đến Vịnh Aden để bảo vệ các tàu Trung Quốc khỏi hải tặc Somalia. Phát biểu trước các viên tướng Philippines vừa được thăng chức, ông Duterte nói tôi cũng đã hỏi liệu Trung Quốc có thể tuần tra vùng biển quốc tế mà không xâm nhập vào lãnh hải của các quốc gia hay không. Ông cho rằng việc tuần tra này không thực sự cần đến tàu chiến mà chỉ cần các tàu tuần duyên nhỏ là đủ. Manila vẫn nói các nhóm chiến binh đang cố thiết lập một nhà nước Hồi giáo ở Iraq, Syria và Đông Nam Á, sẽ bao gồm hòn đảo miền Nam Philippines là Mindanao. Ông Duterte thẳng thừng kêu gọi Trung Quốc giúp đỡ, chứ không phải là Hoa Kỳ, nước từ lâu là đồng minh quốc phòng chính của Philippines. Cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon hôm thứ Tư cho biết ông sẽ không tranh cử Tổng thống Hàn Quốc. Nhiều người đã chú ý đến ông Ban như một ứng cử viên hàng đầu để kế nhiệm bà Park Geun-hye, người bị luận tội vào tháng 12 năm 2016 vì dính líu đến một vụ bê bối tham nhũng. Nhưng sự ủng hộ dành cho ông trong các cuộc thăm dò ý kiến đã giảm sút. Ông nói với các phóng viên hôm thứ Tư rằng ông thất vọng về cơ cấu chính trị của đất nước. Ông phát biểu, tôi đã quyết định từ bỏ ý định thuần khiết là cố gắng lãnh đạo sự thay đổi chính trị và thực hiện hòa giải dân tộc. Một tòa án đang xem xét việc luận tội bà Park và nếu tòa ủng hộ quyết định này, người ta sẽ tổ chức bầu cử tổng thống sau 2 tháng để tìm người thay thế bà. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley nói hôm thứ Ba rằng việc Iran mới đây phóng tên lửa đạn đạo là hoàn toàn không thể chấp nhận được và chính quyền của ông Trump sẽ không nhắm mắt làm ngơ những hành động như vậy. Sau khi tham dự cuộc họp đầu tiên của bà tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, một phiên họp do Washington đề nghị, bà Haley nói ngắn gọn với các phóng viên, chúng tôi đã đề nghị họp ngày hôm nay để thảo luận về những gì chúng tôi biết, trong đó chúng tôi đã xác nhận rằng Iran đã có phóng tên lửa, một cuộc phóng thử tên lửa tầm trung vào ngày 29 tháng 1 hôm Chủ nhật. Điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được. Iran khẳng định hôm thứ Tư họ đã thực hiện vụ phóng tên lửa, song cũng nói họ không vi phạm thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với các cường quốc thế giới. Sau khi thỏa thuận hạt nhân Iran đạt được sự nhất trí của 6 cường quốc thế giới và Tehran vào năm 2015, nghị quyết 2231 của Liên Hợp Quốc đã được thông qua. Nghị quyết kêu gọi Iran không thực hiện bất kỳ hoạt động nào liên quan đến tên lửa đạn đạo, nhưng nghị quyết không yêu cầu điều đó một cách cụ thể. Đặc sứ của Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura nói vòng tiếp theo của cuộc đàm phán hòa bình Syria do Liên Hợp Quốc bảo trợ đã được lên kế hoạch sẽ diễn ra hôm 20 tháng 2. Kế hoạch ban đầu là cuộc đàm phán ở Geneva sẽ diễn ra ngày 8 tháng 2, nhưng ông de Mistura cho biết ông nghĩ rằng phái đoàn của phe đối lập sẽ không kịp thời lên danh sách những người tham gia. Ông de Mistura đã báo cáo với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về diễn biến của tiến trình hòa bình, kể cả cuộc đàm phán hồi tháng trước ở Kazakhstan. Hội đồng Bảo an cho rằng cuộc đàm phán ở Kazakhstan là một bước tiến tới một lệnh ngừng bắn tăng cường và bày tỏ hy vọng điều đó sẽ dẫn đến những tiến bộ trong việc tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột kéo dài gần 6 năm tại Syria. Hội đồng ủng hộ một khuôn khổ đa phần bao gồm việc ngừng chiến sự tổng thể và một tiến trình quá độ chính trị do người Syria dẫn đầu với hiến pháp mới và bầu cử mới. Kế hoạch này không xác định Tổng thống Bashar al-Assad sẽ đóng vai trò gì trong tương lai. Các binh sĩ và cảnh sát Israel đã tập trung hôm thứ Tư ở bờ Tây để giải tỏa khoảng 50 gia đình sống trái phép trong vùng đất giáp danh. Quân đội đã ra lệnh cho người dân phải rời Amona. Tòa án tối cao Israel đã ra phán quyết hồi năm 2014 là nơi này đã xây trên đất tư của người Palestine và phải bị phá dỡ. Trong khi đó, Israel đã phê duyệt việc xây 3.000 ngôi nhà định cư mới tại các địa điểm khác ở bờ Tây. Bộ Quốc phòng cho biết Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Avigdor Lieberman đã phê duyệt các khu nhà ở mới. Các khu định cư lâu nay là một nguồn gây bất đồng giữa Israel và Palestine, đặc biệt là trong khi có những nỗ lực đàm phán một thỏa thuận hòa bình. Phía Palestine tuyên bố bờ Tây và Đông Jerusalem là một phần lãnh thổ tiềm tàng của họ theo giải pháp hai nhà nước. Đông Jerusalem là một địa điểm nữa cũng có những công trình xây dựng nhà định cư.
Xác lệnh hành chính do Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành hồi tuần trước để hạn chế người di dân nhập cảnh vào Mỹ có thể là xác lệnh đầu tiên trong nhiều năm gần đây. Nhưng đây không phải là lần đầu chính phủ Mỹ tìm cách hạn chế chương trình di trú. Hồng Hoa và Đông Hải có thêm các chi tiết sau đây.
Hiến pháp Hoa Kỳ đã có hiệu lực từ năm 1789, trao cho Quốc hội quyền hạn tuyệt đối để quyết định luật di trú. Theo bà Linda Monk, tác giả một cuốn sách về hiến pháp mang tên The Words We Live By. Tổng thống là người thực thi các luật này thông qua các quy định của chính phủ. Trong khoảng 100 năm đầu tiên của lịch sử Hoa Kỳ, Quốc hội không áp đặt bất kỳ giới hạn nào của liên bang đối với vấn đề di trú. Trong một thế kỷ đó, người Ireland và người Đức ồ ạt di dân sang Mỹ. Nhiều người nhập cư Trung Quốc cũng theo chân họ. Trong những năm 1860, người Trung Quốc sang Hoa Kỳ lao động để xây hệ thống đường sắt, rồi sau đó họ ở lại định cư. Công chúng Mỹ nhiều người không tán thành các nhóm di dân mới đến. Họ không thích đạo Công giáo, là tôn giáo của phần lớn người di dân Ireland và Đức. Họ không thích di dân Á Châu mà họ liệt vào thành phần tù nhân, gái mại dâm hoặc quy cho tội cạnh tranh, giành việc làm với họ. Vì lý do đó, cuối năm 1800, Quốc hội Mỹ lần đầu tiên đề ra những bước để hạn chế số lượng người nhập cư. Các nhà lập pháp đặc biệt nhắm vào người Á Đông, nhất là người Hoa. Đạo luật Page và đạo luật loại trừ người Hoa cấm nhập cư, hầu hết phụ nữ và công nhân Trung Quốc.
Bước sang thế kỷ 20, chính phủ Hoa Kỳ đã tăng cường vai trò của liên bang trong lĩnh vực di trú. Chính phủ Mỹ dùng đảo Ellis ở New York làm cửa khẩu đón người nhập cư và chứng kiến số lượng di dân tăng vọt, đặc biệt di dân từ Ý và Đông Âu. Trong số những người mới đến, nhiều người thuộc thành phần ít học và nghèo túng. Một lần nữa, dân chúng lại chống đối số lượng di dân quá đông đảo cũng như thành phần di dân. Một nhóm mang tên Liên đoàn Hạn chế Di trú được lập ra. Nhóm này kiến nghị Quốc hội đòi di dân ít ra cũng phải chứng minh rằng họ biết đọc, biết viết. Cả Tổng thống Grover Cleveland lẫn Tổng thống Woodrow Wilson đã phản đối yêu sách đó. Nhưng vào năm 1917, Quốc hội Mỹ phê chuẩn biện pháp này bất chấp những sự phản đối của Tổng thống Wilson. Những người muốn định cư tại Hoa Kỳ giờ phải qua một bài kiểm tra khả năng đọc, viết. Trong những năm 1920, các biện pháp hạn chế người nhập cư được tăng cường. Luật di trú năm 1924 là bộ luật khắt khe nhất. Luật giới hạn tổng số di dân và đặt ra những hạn ngạch dựa trên quốc tịch. trong số các biện pháp hạn chế khác, đạo luật này giảm mạnh số di dân đến từ Đông Âu và châu Phi, và hầu như hoàn toàn ngăn những người nhập cư từ châu Á, ngoại trừ di dân đến từ Nhật Bản và Philippines. Đồng thời, trang mạng sử tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lưu ý rằng bộ luật này cũng lúc đã tăng số lượng visa dành cho những di dân đến từ Anh và Tây Âu. Trang sử của Bộ Ngoại giao Mỹ kết luận, dựa trên tất cả các phần làm nên bộ luật, mục đích cơ bản nhất của đạo luật di trú 1924 là để bảo vệ tính chất thuần chủng của xã hội Hoa Kỳ.
Trong những thập niên 1940 và 1950, Hoa Kỳ đã đề ra một số biện pháp sửa đổi chính sách nhằm tăng số người di dân và nhập tịch Mỹ, dù là với một tỷ lệ khiêm tốn. Thế rồi vào năm 1965, có một thay đổi lớn. Quốc hội thông qua đạo luật về di trú và nhập tịch, một phần do áp lực của các phong trào dân quyền. Tổng thống Lyndon Johnson là người ký ban hành đạo luật này. Đạo luật năm 1965 loại bỏ hệ thống hạn ngạch dựa trên quốc tịch. Thay vào đó, luật dành ưu tiên cho những người nhập cư đã có gia đình tại Hoa Kỳ. Đạo luật này còn nhằm bảo vệ người tị nạn đến từ một số khu vực đang xảy ra bạo lực và xung đột. Mặc dù đạo luật duy trì một số hạn chế đang áp dụng, gốc gác của thành phần nhập cư đã thay đổi đáng kể. Thay vì đến từ Tây Âu, hầu hết người di dân đến Hoa Kỳ vào cuối thế kỷ 20 đến từ Mexico, Philippines, Hàn Quốc, Cộng hòa Dominica, Ấn Độ, Cuba và Việt Nam.
Một giáo sư dạy môn luật thuộc trường Đại học Miami nói rằng đạo luật năm 1965 đã chấm dứt chính sách phân biệt đối xử công khai trong chính sách di trú của Hoa Kỳ. Giáo sư Kuno Parker còn là tác giả của một cuốn sách mang tựa đề Luật di trú và nhập tịch Hoa Kỳ. Ông nói những người biểu tình phản đối sắc lệnh hành chính của ông Trump có thể tin là những gì đang xảy ra đi ngược lại với truyền thống Mỹ đã có từ năm 1965. Nhưng giáo sư Parker cảnh báo không nên xem chính sách của Tổng thống Trump là bất hợp pháp. Giáo sư Parker chỉ ra rằng trong lịch sử, tòa án tối cao đã từng trao cho Tổng thống và Quốc hội các quyền rộng lớn để ban hành luật di trú. Giáo sư Parker lưu ý, cựu Tổng thống Barack Obama cũng đã ký một sắc lệnh liên quan đến di trú. Đó là sắc lệnh nhằm bảo vệ gia đình của những người nhập cư không có giấy tờ nhưng đã sinh con tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, giáo sư Parker nói rằng một điều được coi là hợp pháp vẫn có thể gây nhiều vấn đề rắc rối. Cả giáo sư Parker và luật gia Linda Monk đều lưu ý rằng Hiến pháp Hoa Kỳ quy định cả Quốc hội lẫn Tổng thống đều phải tuân thủ một số thủ tục nhất định khi ban hành các quy định về chính sách di trú. Các thủ tục này có mục đích giúp bảo vệ chống nạn phân biệt đối xử. Học giả Monk khẳng định, Hiến pháp quy định rằng những hành động và thủ tục đó phải được thực hiện một cách công bằng.
Thưa quý vị, trong đời sống tâm linh của người Việt, chùa là một địa danh rất linh thiêng và tôn kính. Đi chùa đã trở thành một việc làm không thể thiếu của rất nhiều người dân Việt Nam mỗi dịp Tết đến, xuân về. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây của nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Những ngày này, chùa Bà Thiên Hậu ở Bình Dương đông đảo khách thập phương đến cúng viếng. Vào ngày rằm tháng giêng hàng năm, phải tới hàng chục ngàn lượt người đến từ cả nước kéo về chùa Bà Thiên Hậu để cúng bái, vay tiền làm ăn, trả tiền lễ vay trước và rước hương lộc về nhà. Giới làm ăn nói rằng, mỗi khi việc làm ăn gặp khó khăn hoặc bắt đầu một kế hoạch mới, họ đều đến chùa cầu may và cầu lộc chùa để thành đạt hơn. Vì vậy, mỗi khi Tết về, họ muốn trả lễ cho nhà chùa và cũng là để vay nợ cho năm mới, sức khỏe cũng là lời khấn nguyện thường gặp nhất. Bên cạnh đó, mong có sức khỏe ăn nhiều cái Tết nữa với con cháu, cụ già ngoài 80 tuổi chia sẻ với VOA như vậy.
Tết thì có đi chùa Bà, rồi đi chùa Ông Cậu, rồi đi chùa Châu Đốc, tức là chùa Bà Chúa Xứ, có tin tưởng nhiều lắm vì là những các vị như thế nào coi là ban cho những cái sức khỏe rất là tốt. Thế rồi gia đình như thế là làm ăn rất là sung túc.
Mình làm nghề xây dựng này là mình rất là tin tưởng về trên, mình làm công việc mình làm rất là nguy hiểm, cho nên mình tin tưởng người phước mặt về trên, trời Phật cũng dò ngó phù hộ mình để mình mới làm ăn mới suôn sẻ được.
Cảm thấy con người ngày mình rất nhẹ nhàng, nó có cái gì đó nó an bình trong cái cuộc sống á, nên cũng hay thường đi chùa.
Tết thường là dịp để mọi người cùng nhau đi lễ đầu xuân, vừa cầu mong cho gia đình an khang thịnh vượng, vừa vãn cảnh chùa để tâm hồn thư thái, với ước nguyện quê hương yên vui Thái Bình. Người Việt tin rằng đi lễ chùa đầu năm không đơn giản chỉ là ước nguyện, mà đó còn là khoảnh khắc để con người hòa mình vào chốn tâm linh, bỏ lại phía sau bao vất vả trong cuộc mưu sinh. Về nơi cửa Phật, mỗi chúng ta sẽ cảm thấy lòng mình trở nên nhẹ nhàng, thanh thản hơn, mọi ranh giới về tuổi tác, địa vị đều bị xóa nhòa, tất cả gặp nhau ở miền tâm thức linh thiêng. Cụ già xứ Bắc khoe mình Tết này vẫn ước sao có sức khỏe để còn ăn cái Tết thứ 84.
Vái làm sao cho cái sức khỏe là tốt. Năm nay tôi là 80, nếu ăn cái Tết này là 83 tuổi. Như thế là tôi được ăn những cái Tết rất là vui vẻ với con, với cháu, với anh em trong gia quyến. Và tất cả những bạn bè xung quanh như thế là đều là rất là tốt.
Thì nói chung là những cái tâm nguyện của mình đó là cái đầu tiên là mình có sức khỏe để mình làm những cái việc thiện, việc tốt. Rồi mình cũng cầu mong là quốc thái dân an để cho mọi người là được hạnh phúc, cùng chung vui với mình. Cái tâm nguyện của tôi là vậy đó.
Không riêng mình, bản thân mình, nhưng mà mình cũng mong muốn sao mà tất cả mọi người ai cũng sống làm người cũng phải lương thiện, cũng phải hướng Phật để mà mình người phước mặt người ta còn phù hộ, người ta giúp đỡ mình.
Những lời nguyện cầu đầu xuân Đinh Dậu trước chốn thiền môn đều chung mong ước về sức khỏe, về sự bình an cho gia quyến, sự thuận lợi cho sinh kế, ít ai cầu mua danh bán tước. Những đoàn lân từ khắp nơi cũng thay phiên nhau trổ tài nghệ trong lễ cúng chùa đầu năm mới, cầu mong sự hanh thông công việc quanh năm như góp thêm cảnh xuân chốn thiền tự, để rồi trong sắc xuân tràn ngập bao tâm hồn du khách, từ biệt những ngôi chùa, người ta lại trở về bên những con đường thênh thang rộng mở, cổng chùa không khép, tiếng chuông chùa ngân xa thanh thoát yên bình.
Hạnh phúc hay thảm cảnh là nhan đề bài viết của blogger Phạm Chí Dũng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Một tổ chức chẳng mấy tiếng tăm là Indochina Research vừa gây quá nhiều tai tiếng khi công bố Việt Nam là nước hạnh phúc thứ tư trên thế giới với chỉ số hạnh phúc là 78%. Trong khuôn khổ cuộc điều tra cuối năm 2016 do mạng lưới Win Gallup International thực hiện tại 66 quốc gia. Nếu vào tháng 3 năm 2016, khi Liên Hiệp Quốc công bố một bảng xếp hạng chỉ số hạnh phúc, trong đó Việt Nam đứng thứ 96, khá nhiều tờ báo nhà nước và đặc biệt là báo Đảng đã mượn gió bẻ măng với hàng loạt bài tung hô thành tích đầy tính hoang tưởng này. Đến cuối năm 2016, đã chỉ thấp thoáng vài cái tên báo quốc doanh xa vào vòng chơ cháo ấy. Kết quả lạc quan và hạnh phúc của Indochina Research nêu ra lại tự diễn biến trong bối cảnh nợ công, nợ xấu ngập đầu, ngân sách gần như cạn kiệt, thảm họa mang tên Formosa, thảm cảnh do xả lũ miền Trung và rất nhiều công nhân không có tiền mua vé tàu xe về quê trong dịp Tết 2017. Thời gian cận Tết Nguyên đán 2017, cũng một lần nữa trong nhiều năm liền, lãnh đạo 15 tỉnh phải lên văn phòng chính phủ xin gạo cứu đói cho dân. Cảnh tượng học sinh nghèo vùng cao phải ăn thịt chuột lại tái hiện. Những hình ảnh người nghèo chết không có nổi quan tài mà phải bó chiếu đưa về nhà lan rộng trên mạng xã hội.
Không chỉ báo cáo Việt Nam hạnh phúc thứ tư trên thế giới, tổ chức Indochina Research còn nêu ra một đánh giá rất khó tin và khó hiểu. Việt Nam cũng là nước lạc quan thứ 5 trên thế giới về viễn cảnh kinh tế trong năm 2017. Chi tiết rất đáng đối chiếu là chỉ một tháng sau đánh giá vừa kể của Indochina Research, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc bất thần thú nhận, nợ công nếu tính đủ thì đã vượt trần, và đặc biệt nêu ra cụm từ cảnh báo đầy rủi ro, sụp đổ tài khoá quốc gia. Năm 2016, tình hình thực tế ở Việt Nam đã lạc quan đến mức phần nợ công quốc gia đã vượt hẳn quá ngưỡng nguy hiểm 65% GDP và có thể lên đến 100-150% GDP, cho dù giới điều hành kinh tế và Quốc hội Việt Nam vẫn nhất quyết không chịu sửa luật về nợ công để tính cả phần vay nước ngoài của hàng trăm tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước vào nợ công quốc gia theo đúng tiêu chí của Liên Hiệp Quốc. Trong bối cảnh ngân sách gần như cạn kiệt, Hà Nội đã phải dùng một phần không thể dây dưa của chi ngân sách để trả nợ cho các chủ nợ lớn nhất như Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Phát triển Á Châu, v.v. để sau đó Việt Nam mới được vay tiếp. Trong năm 2015, ngân sách Việt Nam đã phải xuất ra đến 20 tỷ đô la để trả nợ. Năm 2016, xuất ít nhất 12 tỷ đô la, còn những năm sau cũng phải trả nợ quốc tế ít nhất hàng chục tỷ đô la mỗi năm. Lòng tham lam cộng với sự ngu dốt của quá nhiều ngân hàng thương mại và doanh nghiệp nhà nước trong thời kỳ đầu tư ồ ạt vào chứng khoán, bất động sản, bảo hiểm những năm 2006-2008 đã khiến nợ xấu tích tồn trong hệ thống ngân hàng Việt Nam vọt đến ít nhất 25 tỷ đô cho đến nay. Thế nhưng, bất chấp thời kỳ Thủ tướng và Thống đốc ngân hàng cũ là Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Văn Bình công bố thành tích đã quyết tâm kéo giảm nợ xấu về dưới 3%, cho tới giờ, toàn bộ nợ xấu trong hệ thống ngân hàng vẫn hầu như chưa được xử lý. Toàn bộ thư chào bán nợ xấu cho nước ngoài vẫn không hề nhận được hồi âm.
Cùng lúc, quốc nạn bộ chi ngân sách cũng chỉ tiến không lùi, dù ngân sách có thể đã phải giảm đến 40% so với nhu cầu chi tiêu vào năm 2016. Khác hẳn vài năm trước, ngân sách trung ương đang cực kỳ khốn quẫn. Ngân sách này chỉ có thể lo việc chi trả lương và một ít đề mục về an sinh xã hội, còn đa phần đầu tư phát triển phải tiết chế đến mức tối thiểu. Sau trào lưu xây dựng trụ sở và tượng đài từ ngàn tỷ đến chục ngàn tỷ vô tội vạ và vô liêm sỉ trong những năm trước, đến giờ ngân sách tìm ra 1.000 tỷ đồng để chi đã là khó khăn. Một số chuyên gia đã tính toán rằng, với cái đà thu thuế ngày càng ghê gớm, nhưng vẫn chi không giảm, ngân sách chế độ chỉ chịu được tối đa 2 năm nữa. Kể từ cơn khủng hoảng giá, lương, tiền năm 1985, có lẽ chưa bao giờ ngân sách Việt Nam lại rơi vào tình trạng bi đát như hiện nay. Mới đây, một nguồn tin giấu tên tiết lộ một sự thật chẳng mấy người muốn tin. Việt Nam vỡ nợ không còn là nguy cơ nữa mà đã trở nên hiện hữu. Cận cảnh đang lờ mờ hiện ra là ngân sách Việt Nam sẽ bị vỡ nợ hệt như Argentina hai lần vào năm 2001 và 2014. Tình hình đã tồi tệ đến mức ngân sách chính quyền chỉ còn trông mong vào việc thu thuế càng nhiều càng tốt. Theo đó, khi căn bệnh lạm thu, tận thu của hơn 400 loại thuế và lệ phí vẫn không hề thuyên giảm, thì hàng loạt thứ thuế trời ơi khác đã được Quốc hội và Chính phủ ban hành. Chỉ tính riêng thuế bảo vệ môi trường, cứ mỗi lít xăng người dân phải chịu đến 8.000 đồng tiền thuế.
Vậy, vì sao tổ chức Indochina Research lại dám đánh giá Việt Nam cũng là nước lạc quan thứ 5 trên thế giới về viễn cảnh kinh tế trong năm 2017? Hãy lùi lại một chút về quá khứ. Nhiều thông tin cho biết, chính quyền Việt Nam đã tung ra hàng triệu đô la mỗi năm để quảng bá hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế, trên một số tờ báo nước ngoài và cả chi cho tổ chức nghiên cứu quốc tế. Thậm chí còn có dấu hiệu, chính quyền Việt Nam đã dùng tiền để mua một vài tờ báo, tổ chức nghiên cứu nhằm nêu ra những thông tin có lợi cho họ về thể diện và chính trị, bất chấp thực tế hoàn toàn trái ngược. Indochina Research là một trường hợp rất đáng nghi ngờ về chuyện mua bán này.
Bài viết của blogger Phạm Chí Dũng là blog cá nhân, được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đại sứ trên toàn thế giới về tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ, ông David Saperstein nói hợp tác giữa các đức tin trong các cộng đồng tôn giáo trên toàn thế giới là một sự cân bằng mạnh mẽ để chống lại thù hận, bạo động và bất công. Việc này đặc biệt đúng với những quốc gia chịu ảnh hưởng về những bạo động giáo phái, chẳng hạn như tại Kenya, khi những tay súng Hồi giáo bị nghi là thuộc Al-Shabaab tấn công một xe buýt vào tháng 12 năm 2015 và yêu cầu những người theo Cơ Đốc giáo và theo Hồi giáo trên xe đứng riêng rẽ. Tài xế xe buýt nói, người Hồi giáo từ chối không chịu tách ra khỏi các nhóm hành khách theo Cơ Đốc giáo. Họ nói với các phần tử hiếu chiến là hãy giết tất cả mọi người hoặc để yên cho tất cả, và thật là ngạc nhiên khi những tay súng đã làm theo ý họ. Tuy nhiên, một người đàn ông tên là Salah Farah bị thương và sau đó thiệt mạng vì đã che chắn những người theo Cơ Đốc giáo khỏi bị tấn công. Ông Rashid, anh của Salah Farah, nói với giới truyền thông là trường hợp của ông Salah sẽ khuyến khích người Kenya sống như một cộng đồng và tăng tiến sự hài hòa tôn giáo. Tại Israel, có những ví dụ về xây dựng hòa bình qua giáo dục liên tôn giáo tại các trường học như trường Tabitha tại Jaffa hay 6 trường hỗn hợp tôn giáo Hand in Hand School tại các thành phố trên toàn cõi Israel để những học sinh Do Thái, Hồi giáo theo đạo Druze và Cơ Đốc theo học. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, các thành viên của cộng đồng chính thống giáo Hy Lạp nhỏ bé, các du khách từ nước láng giềng Hy Lạp và những tín hữu khác tham dự lễ hiến linh do Thượng phụ Bartholomew đệ nhất chủ trì. Thượng phụ Bartholomew là nhà lãnh đạo tinh thần của chính thống giáo trên khắp thế giới. Một buổi lễ ban phước cho nước cũng được tổ chức tại Izmir, thành phố lớn thứ ba của Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là lễ hiến linh chính thức đầu tiên được cử hành tại đây kể từ khi cuộc chiến tranh Hy Lạp-Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt vào năm 1922, tạo nên một làn sóng trao đổi dân cư giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Dù Tòa lãnh sự Hy Lạp tại Izmir tổ chức một buổi lễ vào năm 2006, đây là lần đầu tiên chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận và giúp tổ chức buổi lễ này. Bà Tina Samoglu, thư ký của cộng đồng chính thống giáo Izmir, nói với đài truyền hình nhà nước Hy Lạp rằng đây là một ngày lịch sử và chúng tôi xin cảm ơn nhà cầm quyền địa phương và thượng phụ đã giúp cho việc này xảy ra. Đại sứ Saperstein nói, có một sức mạnh tiềm tàng khi chúng ta bênh vực không chỉ những người chia sẻ cùng niềm tin với chúng ta, mà còn đối với những người có đức tin khác biệt với chúng ta. Khi những người Do Thái bênh vực những người Cơ Đốc giáo bị đàn áp vì đức tin của họ, khi những người theo Cơ Đốc giáo bênh vực những người theo Phật giáo, khi những người theo Ấn Độ giáo bênh vực những người theo Hồi giáo, khi những người Hồi giáo bênh vực những người vô thần, khi tất cả chúng ta được công nhận là nếu có bất cứ người nào trong chúng ta không được tự do hành đạo, thì không ai trong chúng ta được tự do.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Tin mới nhận, ông Neil Gorsuch, người được Tổng thống Donald Trump đề cử cho ghế thẩm phán còn trống tại tối cao Pháp viện, dự kiến bắt đầu gặp gỡ các nhà lập pháp hôm thứ Tư tại Điện Capitol. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sean Spicer cho biết chính quyền của ông Trump cũng đang lên kế hoạch tiến hành một loạt các cuộc họp với các thành viên của Quốc hội về ứng cử viên này. Việc phê chuẩn có thể sẽ còn khó khăn khi Đảng Cộng Hòa đã từ chối tổ chức các cuộc điều trần để phê chuẩn người được cựu Tổng thống Barack Obama chọn cho ghế thẩm phán đã trống trong gần một năm. Tân Bộ trưởng An ninh Nội địa John Kelly đã cố gắng giải thích và minh định sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump về lệnh hạn chế nhập cảnh và tạm dừng chương trình tị nạn. Ông John Kelly nói, đây không phải là lệnh cấm du hành, đây là lệnh tạm dừng để cho phép chúng tôi rà soát lại hệ thống kiểm tra visa và tị nạn hiện hành. Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull hôm thứ Tư cho biết, Hoa Kỳ cam kết tôn trọng một thỏa thuận về tái định cư một nhóm người tị nạn từ các trại trên các đảo ở Thái Bình Dương. Thỏa thuận này đạt được dưới thời của chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama liên quan đến khoảng 1.200 di dân bị chặn bắt khi đang cố đến Úc. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sean Spicer nói việc rà soát sẽ cực kỳ kỹ lưỡng đối với tất cả những người tị nạn này. Những người này phần lớn là những người đến từ Afghanistan, Iraq và Iran. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tỏ ý quan ngại sâu sắc về chiến sự tái diễn ở miền đông Ukraine giữa phiến quân Nga và quân đội chính phủ. Bộ nói rằng chiến sự gần biên giới Nga đã gây thương vong cho hàng chục người của cả quân đội lẫn dân thường.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Toàn Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.